18y.net giới thiệu câu chuyện cha con ông bảo vệ phần 31. Phần 31, từng cơn sóng ồ ạt đánh nước tung tóe vào thân thể Hiền Mai, nước biển ban đêm thật lạnh, nhưng chỉ là cơ thể nóng hừng hực của cô mát hơn một chút. Dù ý thức được mình đang làm việc này với mục đích khác, nhưng ánh mắt Thăng Hùng thật giống người đàn ông đó. Khoảnh khắc ánh mắt nóng bỏng đó nhìn ngắm khắp cơ thể trần truồng của Hiền Mai, làm người cô nóng lên hừng hực khao khát, tiếng chân bị bọm thật gần. Tim Hiền Mai đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hiền Mai nín lặng, nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay nóng hừng hực của Thằng Hùng từ phía sau ôm choàng lấy hai bầu vú căng tròn của cô. Ghi chặt Phương Trinh ngẩng đầu nhìn Ngọc Lan và Tuyết Nga đang run rẩy cưỡng ép hé miệng trước dương vật cương cứng của bốn gã sát thủ. Bọn chúng vừa cầm dương vật vờn quanh miệng của hai người, vừa bật cười thích thú. Phương Trinh bóp chặt hai nắm tay căm phẫn, nhưng cô có thể làm được gì? Phương Trinh nhắm chặt hai mắt, cơ thể tiếp tục lay động đều đều. Ông Phương bấu chặt cặp mông đỏ ửng, thúc dương vật bóng lượng to lớn ra vào âm hộ đỏ hồng ướt đẫm của cô bé. Chưa bao giờ Phương Trinh mong đợi tiếng bom nổ như bây giờ. Mẹ mày, buông tao ra. Đột nhiên tiếng chửi tục la hét của ông Lợi vang lên. Ông cố vùng vẫy khỏi vòng tay của Thằng Thiên, nhưng Thằng Thiên lại kiên quyết ôm chặt lấy ông. Lão già ngu ngốc, ông sẽ hại chết nhiều người đó. Thằng Thiên túm cổ áo ông hét lên giận dữ, thà chết còn hơn, đồ hèn, mẹ nó, mày nói ai hèn. Thằng Thiên đấm một cú thật mạnh vào giữa mặt ông Lợi, làm máu mũi chảy ròng ròng. Ha ha, bốn gã sát thủ thích thú cười ré lên. Mày đánh tao? Ông Lợi hai mắt long lên song sọc, túm chặt áo Thằng Thiên, xoay lưng nó về phía mọi người. Một chân ông co lên đặt vào bụng nó. Thằng Thiên nghiến răng nhìn ông với ánh mắt kiên quyết. Ông Lợi gật đầu khẽ, dùng hết sức tống mạnh, cả cơ thể Thằng Thiên bay bổng lên, hướng về phía đám người trên bục kính. Coi chừng, ông Phương hét lên, chíu. Một gã sát thủ lạnh lùng nổ súng, viên đạn xuyên thủng qua lưng Thằng Thiên, nhưng cả cơ thể nó vẫn nặng nề lao đến. Không, Ngọc Lan và Tuyết Nga đồng loạt hét lên. Ngược lại, Phương Trinh lại bình tĩnh đến lạnh lùng, ánh mắt cô bé dán chặt vào khẩu súng trong tay gã sát thủ gần nhất. Chíu, thời gian như chậm lại trong mắt cô bé, khi viên đạn thứ hai xuyên thủng lưng của Thằng Thiên cũng là khoảnh khắc cả thân thể nó lao vào giữa đám người, nện thật mạnh xuống mặt kính. Ầm, bục kính cường lực vỡ tung, cả đám người chơi với. Phương Trinh bất ngờ đạp mạnh vào người ông Phương, lao đến trước, cẩn thận. Ông Phương ngã ngửa ra sau, hét lớn, chíu, chíu, chíu. Chíu, tiếng hét của ông Phương còn vang vọng trong phòng, nhưng bốn gã sát thủ đã không còn nghe được lời cảnh báo của ông nữa. Trong lòng cái bục giờ chỉ còn trơ vách kim loại bao quanh như một cái trống khổng lồ bị phá tan mặt trên, trong đống hỗn độn những cơ thể trần truồng và vụn kính. Phương Trinh nằm ngửa trên tấm lưng đầy máu của Thằng Thiên, tay siết chặt khẩu súng hết đạn. Trong ánh mắt sững sờ của Ngọc Lan, Tuyết Nga và ba đứa học trò, bốn gã sát thủ đứng im như hóa đá. Dưới cằm mỗi gã đều có một lỗ đạn, máu không ngừng tuôn ra, bốn cái xác không hồn lung lay chậm chậm đổ xuống. Tuyết Nga và Ngọc Lan hoảng sợ ôm ghì lấy nhau, đứng yên. Phương Trinh vừa định chồm sang khẩu súng khác bên cạnh thì ông Phương đã chĩa thẳng họng súng vào đầu cô bé. Phương Trinh mím môi chậm rãi đứng dậy đối diện với ông ta. Khẩu súng hết đạn tuột nòng vẫn nắm trong tay. Ông Phương nhìn lướt qua cơ thể lọa lồ tuyệt đẹp của con bé, nhếch mép cười. Rất xin lỗi về tiểu tình nhân của cô, nhìn hai chúng ta làm tình, chắc hắn phải đau lòng lắm, mới chọn lựa cách cực đoan như vậy à. Hát hắc hắc, ông Phương cười cười, tay tự vuốt ve dương vật căng cứng bóng lưỡng của mình. Hừm, ông đi chết đi. Phương Trinh chợt vung tay một cách yếu ớt, khẩu súng hết đạn lao đến giữa mặt ông Phương. Ông ta nghiêng đầu, dễ dàng né tránh, trên mặt càng rộ lên vẻ cười cợt đắc ý, nằm xuống, đột nhiên, Phương Trinh ngồi tụt xuống, ôm chầm lấy người Thằng Thiên. Năm người còn lại che đầu nép người vào vách kim loại bên trong cái bục, ông Lợi cũng nằm xuống đất che kín đầu. Ông Phương trượt giật mình, quay phắt lại nhìn theo hướng khẩu súng đang lao đi. Thật chính xác, khẩu súng rơi trúng ngay giữa hai khối nổ C4, kéo sợi dây điện kết nối bung ra, không, ầm, một tiếng nổ long trời, thân hình ông Phương bắn thẳng vào vách tường đối diện. Cả mảnh lưng tóc cháy đen kết lẹt, căn phòng khói bụi mù mịt, hai cánh cửa gỗ vỡ nát tan hoang, cảnh sát lao vào, giữa làn khói cuồn cuộn trong phòng một thân hình trần truồng lạnh lùng đứng lên. Đám cảnh sát mở tròn hai mắt nín thin lặng lẽ nuốt nước bọt, Phương Trinh chẳng buồn che đậy, mất mát trong lòng cô bé đã quá lớn, không còn gì để gìn giữ nữa. Cô bé bước ra khỏi chiếc bục đến bên ông Phương, cơ thể ông ta giật giật đau đớn, ánh mắt mờ đục nhìn lên Phương Trinh, thều thào nói. Sau cùng, tôi cũng chiến thắng, chưa chắc. Phương Trinh nhìn xuống ông ta với ánh mắt thương hại, ông nghĩ chúng tôi không biết thằng Hùng trà trộn vào đám sát thủ sao. Cô, ông Phương hoảng hốt nhìn cô bé, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, giờ đây, có lẽ Hiền Mai đã giao nó cho cảnh sát rồi, không, không thể nào, tôi, không tin, ông Phương thều thào yếu ớt, máu không ngừng trào ra miệng ông ta, mắt ông dại đi, cứng đờ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Trinh như muốn tìm kiếm một chút, giả dối trong ánh mắt cô bé, khặc khặc. Đột nhiên tiếng ho khan vang lên giữa phòng, Phương Trinh, Ngọc Lan và Tuyết Nga bừng tỉnh lao đến bên Thằng Thiên, đỡ người nó dậy, ngực áo đã ướt đẫm máu, cấp cứu, gọi cấp cứu ngay. Phương Trinh hét lên, từ từ, không gấp đâu, chưa chết được đâu, Thằng Thiên nhăn nhó, miệng hớp hớp ngay núm vú của Phương Trinh, bàn tay của quạng thế nào lại đặt lên bầu vú của Tuyết Nga. Rồi chạy qua vú Ngọc Lan, đồ quỷ, lưu manh, háo sắc, ba giọng con gái rít lên the thé, hắc hắc, ai ra, đau chết tôi rồi, Hiền Mai khẽ vặn người, muốn né tránh thứ cứng ngắc nóng hổi bên dưới đang chọc vào giữa khe mông cô, thằng Hùng cứ ôm ghì lấy cơ thể cô, môi nó hôn rít lên chiếc cổ mịn màn. Hai bàn tay nó bò nắn hai bầu vú mềm mại mát rượi, hạ thể nó nhấp nhỏm gấp gáp, dương vật cong cớn cọ sát vào hai mép âm hộ nóng ẩm mềm mại của cô, đừng làm Mai sợ. Hùng ơi, tiếng nài nỉ yếu ớt của Hiền Mai lại càng làm thằng Hùng điên hơn, nó bế xốc Hiền Mai lên bằng hai cánh tay mạnh khỏe, áp mặt vào vùng ngực nở nang rắn chắc của thằng Hùng. Tim Hiền Mai đập nhanh điên cuồng, cảm giác này chỉ đến một lần trước đây, dưới tán cây trứng cá, nằm trong vòng tay săn chắc một người con trai mới lớn, cảm xúc thật hưng phấn lạ lùng. Thằng Hùng nhẹ nhàng đặt Hiền Mai xuống cát, sóng biển vẫn y ọp vỗ đều vào cơ thể cô, nó nằm sấp lên người cô, dương vật chèn cứng giữa cặp đùi non khép chặt. Hai tay nó vồ vập bóp nghiến lấy hai bầu vú căng tròn của Hiền Mai, hai núm vú cô săng cứng hồng hào, vun lên, trước ánh mắt thèm thuồng của nó, đôi môi hé mở toan ngậm lấy. Chợt thằng Hùng mỉm lại như sực nhớ đến thứ quan trọng vẫn ngậm trong miệng, nó gầm gừ không cam tâm, vụt mặt vào ngực Hiền Mai, chà sát môi nó quanh hai đầu vú dây dứt của cô. Hôn ngực Mai đi, Hùng ơi, thằng Hùng hậm hực không trả lời, đôi môi nó hé mở đón lấy đầu vú Hiền Mai, mím chặt chân nó tách đùi Hiền Mai mở rộng sang hai bên. Một vật to lớn bên dưới chèn chặt vào âm hộ mềm mại nóng bỏng của cô, Hùng ơi, Hiền Mai mở rộng hai chân, ôm ghì mặt thằng Hùng hôn rít lấy môi nó, đôi môi cô run rẩy. Tách cố tách miệng nó ra khi âm hộ cô từng chút bị lấp kín, Hiền Mai ư rên khẽ, chiếc lưỡi thơm ngát vờn quanh hàm răng cắn chặt của thằng Hùng, tay cô bấu chặt mông nó, kéo ghì vào. dương vật to lớn của nó vừa lấp kín âm hộ hiền mai, cũng là lúc nó tê dại tận hưởng cảm giác ấm áp, khít khao tuyệt diệu. Miệng thằng Hùng hé mở đón lấy lưỡi hiền mai lùa vào. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau như hòa là một, hiền mai nhắm chặt hai mắt, cổ họng khẽ nuốt xuống. Đột nhiên, thằng Hùng bừng tỉnh, bật dậy nhìn cô. Cô nhả ra ngay, trả thứ đó lại cho tôi. Thứ gì chứ, mai đâu biết thứ gì. Hiền mai chống tay lên, khẽ lùi người lại, dương vật thằng Hùng tuột ra khỏi âm hộ, cô bật tung lên. Cô đừng giả vờ, nhả nó ra ngay. Thằng Hùng hét lên giận dữ, mai không hiểu Hùng đang nói gì. Hiền mai chợt nhìn ra phía sau, chết, có người tới. Thằng Hùng vô thức quay người lại. Hiền mai nghiến răng đạp mạnh vào giữa hai chân nó, thằng Hùng ôm hạ, bộ ngã ngửa ra sau. Hiền mai vùng dậy, chạy đến đống quần áo, cô nhặt chiếc áo choàng phủ lên người. Vừa định chồm qua lấy khẩu súng thì thằng Hùng đã lao đến. Cô hoảng hốt lách người tránh cánh tay nó choàng qua người, nhưng nó đã kịp túm lấy chiếc áo choàng níu lại. Hiền mai vùng người, bỏ lại cả chiếc áo, toàn thân trần truồng bỏ chạy thật nhanh. Đứng lại, tao sẽ giết mày. Thằng Hùng nhặt khẩu súng lên, nghiến răng đuổi theo. Hiền mai sợ hãi tột độ. Cô biết hậu quả của mình sẽ rất thê thảm nếu để thằng Hùng đuổi kịp. Cô rẽ nhanh vào rừng thông, cố chịu đựng hai bàn chân đau nhói, không ngừng nghỉ lao về phía trước. Tao sẽ giết mày. Đứng lại đây, đoàng, tiếng súng nổ vang dội cả bãi biển, viên đạn lao rít qua rừng thông, làm nhánh cây phía trước rơi rụng lả chả. Hiền mai hoảng sợ đến mức suýt ngã chúi nhũi xuống đất. Cô thở hổn hển, tóc tai rũ rượi chạy đi không cần biết phương hướng. Trước sự đe dọa đến tính mạng, cô bất chấp phía trước tối đen như mực cứ lao tới. Chợt một ánh đèn lờ mờ từ xa hiện ra trong mắt Hiền Mai. Resort gió biển, cách hiện trường vụ án 5 km thôi. Về đây, gã đàn ông ném điếu thuốc xuống đất, kèm theo một bãi nước bọt. Em phải đóng cửa trước rồi về luôn. Gã thanh niên mở cửa, bước vào, cánh cửa thủy lực đóng vào chậm chậm. Đột nhiên một thân hình trần trụi lao đến chặn ngang cửa. Hiền mai thở hổn hển, lách vào trong, đóng chặt cánh cửa sau lưng. Cô giáo giác nhìn quanh nhận ra đây là một phòng sông hơi khá sang trọng. Cả một hành lang phía trước được chia ra nhiều phòng nhỏ. Tiếng dép lại sẹt của gã thanh niên khi nảy xa dần, gã vừa đi ra cửa, vừa tắt đèn. Hiền mai mừng rỡ nhìn thấy một chồng khăn tắm trắng tinh xếp ngay ngắn gần lối ra vào. Cô bước nhanh tới. Xin lỗi, chúng tôi đã nghỉ rồi, ngày mai quý khách quay lại được không ạ? Đột nhiên giọng gã thanh niên vang lên từ sau cánh cửa. Bọn em chỉ muốn xông hơi một chút thôi, anh thông cảm nha. Hiền mai nhíu mày nghe giọng nói ồm ồm của ai đó bên ngoài, dường như cô đã nghe qua. Vậy thôi được rồi, quý khách vào đây. Hiền mai giật mình đánh thót, cô nuối tiếc nhìn chồng khăn tắm ngay sát cửa, mím môi chạy ngược lại. Cô lựa đại một căn phòng gần chót dãy hành lang, mở cửa trốn vào trong. Ngày hôm nay thật đen đủi, hết trốn thằng Hùng, giờ lại phải trốn người ta không bắt gặp mình trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đèn hành lang lại bật sáng, tiếng bước chân nặng nề của một nhóm người làm chống ngực. Hiền mai nhảy loạn, tại sao không chọn căn phòng bên ngoài? Một giọng nói khác vang lên, lại làm Hiền mai ngờ ngỡ như quen biết. Căn phòng đó đang hư quạt thông gió, quý khách dùng căn phòng này tốt hơn. Đột nhiên đèn trong phòng bật sáng, Hiền mai suýt nữa hét lên. Cô cuống cuồng chạy vào bên trong, có ánh đèn. Hiền mai mới nhận ra căn phòng không hề nhỏ, một dãy phòng tắm đơn có rèm che, bên trong là một bồn jacuzzi lớn, bên cạnh buồng sauna bằng gỗ sồi. Tiếng bước chân dừng ngay ngoài cửa. Hiền mai suy tính thật nhanh, những người đó muốn xông hơi, vậy cô nên tránh phòng xông hơi ra, không còn một giây nào để lãng phí. Hiền mai chui ngay vào gian phòng tắm cuối cùng. kéo rèm che kín lại. A hát vì đã khuya, xin quý khách tranh thủ thời gian, tôi sẽ đợi bên ngoài. Dạ, cảm ơn anh. Tiếng loạt soạt cởi quần áo vang lên bên ngoài. Đột nhiên một đứa lên tiếng. Chẳng biết cái quái gì xảy ra, tự nhiên bắt chúng ta đổi chỗ ở, tao thấy chả sao. Cái resort này còn đẹp hơn cái cũ gấp mấy lần, lại có cả sân bóng nhân tạo. Phải đó, mày không thấy lúc xe cảnh sát chở mình qua cổng AH, 5 ngôi sao to tướng trên cổng nghen, không phải 3 sao. Bèo bọt như bên kia đâu, kể cũng lạ, sao cô Ngọc Lan và đám thằng Mạnh Kiên, chung không thấy tới đây, còn thằng Hùng nữa chứ. Hiền Mai bưng kín miệng, không tin nổi vào điều mình mới nhận ra. Thảo nào giọng nói của chúng lại quen đến thế, trong đầu cô liền hiện ra gương mặt ngăm đen lì lợm của thằng Tùng, dáng người cao gầy của thằng Phương và cả mái tóc xoăn tít của thằng Minh. Cả ba đứa nó đều là học trò trong lớp Hiền Mai làm chủ nhiệm. Trái đất có thể rất tròn, nhưng diện tích không hề nhỏ. Tại sao để cô gặp mặt học trò mình trong tình trạng trớ trêu như thế này? Tiếng kéo rèm xoèn xoẹt vang lên làm tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Giờ phút này Hiền Mai thà đối mặt với họng súng của thằng Hùng hơn là bị ba đứa học trò phát hiện. Tiếng bước chân chèm chẹp trên sàn gạch đến sát bên, Hiền Mai nín thở, nhắm chặt hai mắt. Xoẹt xì, mày nhắc đến thằng Hùng làm gì, nó đá đấm gì, chẳng qua ông già nó cho đi chơi thôi. Giọng thằng Tùng vang lên oan oan cả phòng, cách Hiền Mai chỉ một vách tường cao quá đầu. Phải, mẹ nghĩ cũng buồn cười, ngay cả luật chơi phút san nó còn chưa biết mà, ha ha ha. Hiền Mai thấy tim mình suýt ngừng đập, cô che kín miệng thở ra thật khẽ, tiếng nước vòi sen vang lên xì xào. Át cả âm thanh đóng mở cửa và tiếng cởi quần áo vội vã, Hiền Mai rón rén từng bước, thật chậm, đến bên bức rèm, tay cô vừa đưa lên. Xoẹt, khuya lắm rồi nha, cười nhỏ THOI. Hiền Mai chết điếng người hai, mắt mở trừng đối diện với ánh mắt đờ đẫn của thằng Tuấn, đứa học trò mà từ nãy giờ cô không hề nghe tiếng. Cứ ngỡ tổng cộng chỉ có ba đứa kia. Thằng Tuấn cứng đờ trong tư thế cởi đồ, chiếc áo thun ba lỗ kéo cao đến ngực, chiếc quần lót trắng bên dưới lộ ra một mảng lông xoắn tít đen kịt. Đôi môi nó run run ấp úng, ánh mắt nhìn xuống thân thể lọa lồ của cô, khối u dưới quần chợt cũng làm mặt Hiền Mai đỏ bừng như say rượu. Sao? Thằng Tuấn vừa thốt lên một tiếng khó khăn, thì Hiền Mai đã kịp đưa tay bịt kín miệng nó. Cô kéo cả thân thể cứng đờ của Tuấn vào gian phòng tắm chật hẹp, kéo kín rèm, Tuấn gần như nín thở. Hai mắt mở trứng nhìn gương mặt tuyệt đẹp đỏ hồng như mận chín của Hiền Mai ngay sát bên, ánh mắt Tuấn như bị nam châm hút, dù đối diện với cái trừng mắt đe dọa của Hiền Mai, vẫn không cưỡng được nhìn xuống cơ thể trần truồng của cô. Hiền Mai hết cách, mím môi ép người sát vào ngực nó, làn da mịn màng mát rượi của cô dán chặt lên bộ ngực vuông vắn nở nang của thằng Tuấn. Như cực âm hút dính cực dương làm cơ thể hai người nóng bừng lên, Hiền Mai mím môi, mở khóa vòi sen, dòng nước ấm áp xối xuống như muốn hòa tan cơ thể hai người vào nhau. Này Tuấn, cả khu này chỉ còn bốn đứa mình, nếu bây giờ có một nàng tiên hiện ra thì, ha ha. Giọng thằng Phương vừa nói vừa cười hô hố, Hiền Mai sực tỉnh ra hiệu cho Tuấn trả lời thằng Phương. Nàng tiên của mày đẹp cỡ nào? Tuấn say mê nhìn xuống Hiền Mai. Đối với tao, cô Hiền Mai là đẹp nhất trên đời. Còn phải nói, nếu được một lần, mẹ nó, hai thằng mất dạy, dám nghĩ chuyện xấu với cô giáo mà không rủ tao, ha ha, ha ha. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Hiền Mai thẹn đỏ lan tới tận mang tai, cô không ngờ mình bao lâu nay đã trở thành mục tiêu xấu xa của đám học trò, nhưng không hiểu sao, lòng cô không hề thấy khó chịu, mà thay vào đó làm cảm giác thích thú lạ kỳ. Cô chợt cảm nhận được thứ nóng bỏng dưới lớp quần lót của Tuấn đang cọ nhẹ nhẹ vào bụng mình, hơi thở Hiền Mai dồn dập. cúi đầu không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng của Tuấn gần trong gang tấc. Sợ dĩ Hiền Mai ép hai bầu vú căng tròn lên ngực nó là để che đi phần cơ thể lõa lồ bên dưới, nhưng như vậy dường như lại làm thằng Tuấn kích động hơn. Nó khẽ cúi xuống, hơi thở thật nóng phả vào làn da cổ mịn màng và hai bầu vú phập phồng hồi hộp của cô. Hiền Mai thở hổn hển sợ hãi nhìn mái tóc đen gì của nó thấp dần, ây cu Tuấn, tắm lẹ đi còn sông hơi. Thằng Tùng ghé mặt sát tấm rèm nói như sát bên tai làm Hiền Mai dùng mình sợ hãi. Cô vội vã nâng mặt Tuấn lên, môi nó vừa hôn nhẹ lên cổ, còn để lại một mảng ấp áp. Cô ra hiệu cho thằng Tuấn trả lời, xong trước đi. Tuấn toan cúi xuống lần nữa, thì Hiền Mai đã ngăn nó lại. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn nó long lanh, thoáng chút hờn dỗi. Tuấn không dám cãi lời, ánh mắt nó vẫn say mê nhìn xuống Hiền Mai như muốn ghi lại từng khoảnh khắc tuyệt vời này vào đầu. Này, này, anh kia, tôi nói rồi, phía bên này không có phụ nữ, nín ngay, tao bắn vỡ đầu mày bây giờ. Đột nhiên có âm thanh tranh cãi thật lớn vang lên bên ngoài. Hiền Mai hoảng hốt đẩy thằng Tuấn ra, nó chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt nhìn cô như dò hỏi. Suỵt, Hiền Mai đưa tay lên miệng làm dấu, tay vừa tắt nước vòi sen. Thằng Hùng đang tìm Mai, nó có súng, thằng Hùng. Không có thời gian giải thích, thằng Hùng rất nguy hiểm, nó có thể làm ra bất cứ điều gì. Thằng Tuấn chưa kịp hỏi thêm thì tiếng bước chân đã đến bên ngoài phòng. Hiền Mai hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cô kéo Tuấn nép sát vào người mình, tay che miệng nó ra hiệu giữ im lặng. Nó không hề phản đối mà còn ôm vòng qua eo, ghì sát cơ thể cô vào hạ thể căng phồng. Có tiếng cửa mở, tiếng chân nặng nề như diễn tả sự giận dữ của thằng Hùng. Ha ha, tiếng cười đùa trong phòng sông hơi chợt vang ra ngoài, thu hút sự chú ý của thằng Hùng. Nó bước băng qua gian buồng tắm cuối cùng còn đóng kín rèm, hơi thở Hiền Mai tắt nghẹn không còn cảm nhận được nhịp tim của mình. Thằng Hùng mặc một chiếc quần sót rộng thùng thình, vừa nhìn đã biết, vừa lấy nơi đây. Nó mở cửa phòng sông hơi, thoáng ngạc nhiên nhận ra ba gương mặt quen thuộc. Tụi mày làm gì ở đây, ra ngoài này ngay. Giọng thằng Hùng lạnh lùng ra lệnh. Tùng, Minh, Phương nhìn khẩu súng đen ngòm trong tay nó, thoáng dùng mình sợ hãi. Ba đứa đi ra ngoài, tay che kín hạ bộ, có gặp Hiền Mai không? Thằng Hùng hất hàm hỏi. Hiền Mai nào? Tùng ấp úng hỏi lại, cô Hiền Mai giáo viên chủ nhiệm sao? Sao cô ở đây được? Cô có đi Phan Thiết chung với mình đâu? Thằng Phương giọng nói run run hỏi ngược lại. Này, Hùng, đó có phải là súng thật không? Mày đừng chĩa vô tụi tao được không? Thằng Minh thấp thỏm sợ hãi. Hắc hắc, thật hay giả thì thử là biết ngay mà. Thằng Hùng giơ tay chĩa thẳng khẩu súng vào đầu Minh. Không, đừng, không cần thử. Thằng Minh hốt hoảng che kín đầu. Thằng Hùng đắc ý nhìn vẻ yếu ớt sợ sệt của đám bạn từng khinh thường nó, ngón tay nó đặt lên cò súng, khẩy khẩy khiêu khích. Đừng dọa nạt chúng, tôi ở đây. Đột nhiên tiếng phụ nữ thanh thoát vang lên, ánh mắt sợ hãi thằng Minh chợt chuyển thành kích động đỏ bừng. Phương và Tùng cũng há hốc cứng đờ cả người, chỉ có thằng Hùng là bình tĩnh nhất. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hiền Mai mặt đỏ bừng yên lặng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào thằng Hùng, hay nói đúng hơn là cô không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của ba đứa học trò. Hiền Mai mặc trên người chiếc áo thun ướt đậm của Tuấn, lớp vải mỏng manh dán chặt vào làn da phơi bày những đường cong uốn lượn lồi lõm trên cơ thể cô khêu gợi đến cực điểm. Trên bộ ngực phập phồng căng tròn của Hiền Mai thấp thoáng lộ ra hai chiếc núm đỏ hồng nổi cụm lên, hai bàn tay cô kéo căng mép áo cố che đi vùng tam giác thần tiên giữa cặp đùi thon dài tròn lẳng trắng muốt như thẻ cao. Hiền Mai lén nhìn vẻ lúng túng ngượng ngùng của ba đứa học trò sau lưng thằng Hùng, chúng dường như sợ cô phát hiện ra dương vật của chúng đang cương cứng khi nhìn thấy cơ thể cô. Những bàn tay lúng túng, che ngược che xuôi nhưng vẫn không phủ kín. Bên này một mảng lông xoắn tít đen kịt, bên kia một góc đầu khắc bóng lưỡng lộ ra. Hiền Mai chợt thấy hơi thở mình nặng nề dồn dập. Chả đây, thằng Hùng nói đanh gọn, nó ở trong người tôi, Hùng dẫn tôi đi là được, đừng làm hại chúng. Hiền Mai không chút do dự nói. Hừm, đi theo tôi, nếu cô còn dở trò, tôi sẽ giết cô, rồi mổ bụng cô tự lấy. Câu nói đe dọa của thằng Hùng làm cả đám học trò dùng mình sợ hãi. Thằng Hùng kéo Hiền Mai quay đi. Hiền Mai líu díu lấy tay che đi cặp mông tròn lẳn hồng hào lộ ra phía sau vạt áo trước ánh mắt của ba đứa học trò. Cô nghe được cả tiếng hít thở tắt nghẽn phấn khích của chúng vang lên sau lưng. Tùng, Phương và Minh choáng ngợp trước những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể Hiền Mai, nhưng lòng chúng vẫn nao nao áy náy khó chịu. Cả đám thanh niên lại không bảo vệ được một người phụ nữ chân yếu tay mềm sao. Thằng Tùng nhìn xuống sàn, chợt phát hiện chiếc đôn gỗ loại ngồi thấp đặt gần chân tường. Ánh mắt nó lóe sáng, khẽ nhích người lại gần. Thằng Hùng vừa bước đến trước gian phòng tắm, đột nhiên thằng Tùng hét lớn, đội hình 2-1-1. Thằng Hùng và cả Hiền Mai giật mình quay phát lại. Tất cả như một đoạn phim chiếu chậm. Tùng, Minh và Phương vẻ mặt rất nghiêm túc như đang đứng trên sân gỗ bóng loáng của sân futsal. Phương chạy lao lên phía trước, Minh lùi ra sau. Ba cái dương vật căng bóng đung đưa làm mặt Hiền Mai nóng lên. Thằng Hùng nhíu mày, giơ súng lên chĩa về phía thằng Phương. Chợt chiếc ghế đôn dưới chân thằng Tùng lao vút lên. Chiếc ghế xoay tròn tròn như một trái banh thật thụ, vẽ một đường cong trong không khí. Nhưng đáng tiếc bay quá cao vượt qua đầu thằng Hùng và Hiền Mai. Thằng Hùng nhếch mép cười chẳng buồn nhìn. Tay đặt trên cò súng, nhắm thẳng vào ngực thằng Phương. Đột nhiên, một bóng trắng lao ra từ gian phòng tắm cuối cùng, ngay trước khi chiếc ghế chạm sàn nhà. Một cú vô lê tuyệt đẹp vào thẳng sau đầu thằng Hùng, dầm, Hiền Mai chết sững. Bàn tay thằng Hùng đang bóp chặt tay cô chợt buông lỏng, cơ thể nó cứng đờ, khẩu súng tuột tay rơi xuống. Cả người nó chậm chậm ngã sấp xuống sàn nhà. A Hát Tuấn mặc quần lót hét lên phấn khích lao đến đám bạn. Cả bốn thằng con trai nhảy tưng tưng như vừa ghi bàn trên sân bóng. Ba cái dương vật nảy lên xuống phát ra những tiếng bành bạch làm Hiền Mai thổn thức quay mặt đi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập. Hiền Mai sực tỉnh chạy tới bồn jacuzzi. Hít một hơi thật sâu trầm mình xuống. Nếu có người phát hiện Hiền Mai gần như trần truồng đứng trong phòng tắm của bốn đứa học trò nam, chắc cô không còn mặt mũi nào đi ra đường. Chưa kịp bình tĩnh, chợt ào ào bốn cặp chân lao xuống hồ. Đám thằng Tuấn cũng không muốn người khác nhìn mình trong tình trạng tênh hênh trần trụi, nhưng không biết vô tình hay cố ý, bốn đứa lại vây kín Hiền Mai giữa hồ, dưới những bàn tay che chắn hạ bộ. Hiền Mai có thể tưởng tượng ra những con giống đang cương cứng to lớn, mặt cô đỏ như gấc chín, cúi đầu nén chịu, đứng yên, giơ tay lên. Một gã cảnh sát lăm lăm súng chạy vào phòng, hét lên. Bốn đứa con trai giật bắn mình giơ tay qua đầu, dương vật chúng bung ra cong cớn bên dưới mặt nước. Tim Hiền Mai gần như ngừng đập, tất cả máu trong cơ thể dồn lên gương mặt xinh đẹp. Chưa bao giờ cô gặp phải chuyện như thế này. Dưới nước Hiền Mai chỉ phân biệt được Tuấn, vì duy nhất có nó là còn mặc quần lót. Cô khẽ lùi người tựa lưng sang phía nó, hai tay che kín mặt, cơ thể nóng lên hừng hực không dám nhìn ba con giống tàu ngồm trước mặt. Không phải họ, là thằng này. Cậu nhân viên phòng sauna chạy vào, xua xua tay phân bua. Gã cảnh sát sững người ngạc nhiên nhìn thằng Hùng nằm sõng xoài trên sàn nhà bên cạnh khẩu súng. Lại nhìn bốn đứa thanh niên mặt đỏ bừng, tay giơ cao qua đầu, túm tụm trong hồ. Không có gì, các anh bỏ tay xuống đi. Hắn bước lại nhặt khẩu súng của thằng Hùng lên đút vào túi quần. tám bàn tay ào ào đút xuống nước, che hạ bộ đang căng phồng lên, nhưng lần này việc che đậy có vẻ hờ hững lấy lệ hơn nhiều, là các anh hạ gục hắn. Gã cảnh sát còng tay thằng Hùng ngược ra sau, giao cho cậu nhân viên lôi ra ngoài. Dạ, hay lắm, khuya thế này mà còn tắm hơi. A Hát, gã cảnh sát bước sát lại hồ, nheo mắt nhìn. A Hát, dạ, cả bốn đứa không ai bảo ai đứng sát lại nhau như muốn che đậy cho hiền mai, nhưng không biết vô tình hay cố ý. Ba cái dương vật hờ hững che đậy cứ dí sắt vào khuôn mặt xinh đẹp của Hiền Mai. Cô thấy tim mình muốn ngừng đập, oxy trong phổi cạn đi nhanh chóng. Hiền Mai chợt nhận ra bàn chân thằng Tuấn dưới mông mình đang ngọ nguậy không yên. Chỉ có nó đã được chiêm ngưỡng cơ thể lọa lồ của cô mới có gan đụng chạm đến cô như vậy. MU bàn chân nó nhấp nhỏm cọ sát vào giữa khe mông trần trụi của Hiền Mai, không thấy cô phản ứng, nó nhích bàn chân vào sâu hơn, cảm nhận được cả hơi nóng hừng hực của cơ thể cô toát ra bên dưới. Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, đôi môi Hiền Mai mím chặt, mắt cô nhắm nghiền, cơ thể cô chợt trùng thấp, một mảnh da thịt nóng nổi trơn nhẵn ép lên chân Tuấn, trượt nhẹ xuống. A Hát, thằng Tuấn chợt la khẽ, gã cảnh sát đang đi ra cửa, chợt quay lại, ba đứa bạn cũng khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ bừng thấp thỏm của nó. Không có gì, không có gì đâu, thằng Tuấn mặt đỏ bừng phấn khích, xua xua tay, khối u dưới lớp quần thằng Tuấn nhô lên thật cao cọ vào sau đầu Hiền Mai, chợt một bàn tay nhỏ nhắn mát rượi đưa lên. Tóm chặt. A Hát, thằng Tuấn lại la khẽ, cái gì nữa? Gã cảnh sát cau có quay lại, không, không có gì mà, Tuấn thở dốc yếu ớt nói, cánh cửa vừa khép lại. Cả bốn đứa hồi hộp nhìn gương mặt tuyệt đẹp đỏ bừng của Hiền Mai chậm chậm trồi lên. Hiền Mai há miệng thở dốc, mặt cô càng đỏ hơn khi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng chờ mong của Tuấn. Chỉ có nó mới biết trong lòng Hiền Mai hiện giờ là một mảng khao khát mãnh liệt. Nếu nơi đây chỉ có hai người, có lẽ mọi chuyện đều đơn giản. Nhưng Hiền Mai nhìn lên Tùng, Minh và Phương, chợt nhận ra chúng đều có nét mạnh mẽ nam tính thu hút kỳ lạ. Một ý nghĩ hoang dại vừa thoáng qua đã làm mặt cô đỏ lừ như mận chín. Đêm nay đã có quá nhiều việc xảy ra với Hiền Mai. Từ chuyện thằng Hùng đến chuyện Tuấn, dường như tất cả cảm xúc dồn nén đã vượt quá ngưỡng chịu đựng đối với một người phụ nữ giữa tuổi xuân sắc như Hiền Mai. Chưa bao giờ cơ thể Hiền Mai nóng hừng hực khao khát như bây giờ, có chăng là lần hoang dại dưới tán cây trứng cá lần đó. Hiền Mai cắn nhẹ bờ môi lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc. Chậm rãi đứng thẳng người lên, chiếc áo thun ướt đẫm ôm sát làn da hồng hào làm những đường cong trên cơ thể cô lồ lộ trước ánh mắt của bốn đứa. Hai tay cô buông thõng để mặc mép áo ngắn lộ tuột cao quá mặt nước, bên dưới làn nước trong veo sao động là một mảng da thịt trần trụi không một mảnh vải che đậy. Đôi mắt long lanh của Hiền Mai nhìn sang Tuấn, hơi thở cô dồn dập như sắp làm ra một quyết định hoang đáng nhất trong đời. Cô cúi đầu xuống, giấu đi hai gò má đỏ bừng. Tay nắm lấy mép áo thun chậm chậm kéo lên, từng mảng da thịt hồng hào mịn màng lộ ra bóng loáng dưới ánh đèn. Tiếng hít hà thở dốc của bốn đứa con trai vang lên bên tai làm hơi thở Hiền Mai tắc nghẽn. Cả căn phòng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập chờ mong của năm người. Bốn đứa con trai hít một hơi thật sâu, khuôn mặt phấn khích muốn điên lên. Cô giáo Hiền Mai luôn là đề tài tơ tưởng của chúng, nhưng dù trong mơ chúng cũng không tưởng tượng ra được cơ thể cô lại hoàn mỹ đến nhường này. Làn da cô hồng hào căng bóng, mái tóc đen dài của cô ướt đẫm bám sát cơ thể làm nổi bật hai bầu vú căng tròn trắng muốt, hai núm vú cô đỏ hồng rung rinh thật khẽ làm những giọt nước trong veo nặng trĩu tuôn rơi. Một bàn tay ấm áp trượt khoác nhẹ qua vòng eo Hiền Mai, kéo cơ thể mềm mại của cô ngã vào một bộ ngực rắn chắc nở nang. Cô nhắm mắt thở hổn hển cảm nhận một bờ môi ấm áp đang tìm đến mình. Tuấn phấn kích hôn rít lấy đôi môi đỏ mọng của Hiền Mai, tay ôm ghì cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của cô ghì chặt vào lòng, dưới ánh mắt hâm mộ đố kỵ của đám bạn. Lưỡi nó luồn vào đôi môi run rẩy hé mở của Hiền Mai, bàn tay nó đặt lên ngực cô, bò nắn nhẹ nhẹ khối thịt mềm mại mát rượi đó. Hiền Mai ưỡn ngực lên, tay choàng qua cổ nó. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau cuồng nhiệt, ngọt lịm mê người như một cặp tình nhân lâu ngày gặp lại. Tiếng rên khẽ của Hiền Mai như một phát súng xuất phát. Ba đứa còn lại đồng loạt bước đến vây kín Hiền Mai, Phương chen vào cố giành lấy đôi môi mềm mại ẩm ướt của Hiền Mai, nó hôn rít lấy say mê như muốn hút hết vị ngọt lịm trên chiếc lưỡi nhỏ bé của cô. Hiền Mai khẽ xoay người, môi cô vẫn dính chặt vào Phương, ngửa đầu tựa lên vai Tuấn, cơ thể tuyệt đẹp của Hiền Mai ưỡn ra, dạo rực dưới những cái vuốt ve xoa nắn của Tùng và Minh. Tuấn hôn lên cổ Hiền Mai, tay nó bóp nghiến hai bầu vú căng tròn của cô vun lên, trước ánh mắt đỏ bừng của Tùng Minh, hai đứa quỳ xuống. Hai cái miệng mở to háo hức đón lấy hai núm vú đỏ hồng xinh xắn của Hiền Mai, lưỡi chúng đánh lên hai đầu vú thật nhanh, rồi ngậm kín mút chùn chụt. Cảm giác nhột nhạt trên hai đầu vú làm Hiền Mai thư sướng khôn xiết. Mim, ôi, Hiền Mai bật rên thành tiếng, tay cô, hai núm vú cô chưa bao giờ dai dứt cồn cào đến như vậy. Miệng lưỡi của hai đứa nó thật ấm, cảm giác nhột nhạt trơn tuột quanh hai đầu vú săng cứng làm cơ thể Hiền Mai mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên cùng một lúc hai đầu vú Hiền Mai được chăm sóc như vậy. Cô kéo ghì hai mái đầu liên tục lay động trước ngực, như muốn giữ lại cảm giác tuyệt vời này mãi mãi. Dưới mặt nước, tay Tuấn vòng ra phía trước, vuốt dọc eo bụng phẳng phiu mịn màn của Hiền Mai. Tay của nó nhẹ nhàng tiến sâu xuống đặt lên bờ mờ u mụn mỉm phơn phớt lông tơ mềm mại của cô. Hiền Mai thở hổn hển, lưỡi cô run rẩy yếu ớt trong miệng Phương. Ngón tay Tuấn chậm rãi vuốt nhẹ lên hai mép âm hộ nhầy nhụa khao khát, cảm nhận cả cơ thể Hiền Mai run rẩy kịch liệt. Hiền Mai rên khẽ, nước miếng trong miệng cô được Phương hút cạn. Tay cô đưa ra sau lưng, luồn vào mép quần lót của Tuấn, tóm lấy thứ to lớn căng phồng của nó. Tuấn thở dốc kéo quần tuột xuống, bàn tay Hiền Mai thật nhỏ, thật mềm mại không ngừng vuốt ve làm dương vật nó căng cứng như muốn nổ tung. Dưới mặt nước, Tùng Minh thay thế Tuấn, hai bàn tay chật chội chen vào giữa hai bắp đùi non của Hiền Mai, vuốt ve quanh mép âm hộ trơn nhẫy của cô. Cơ thể Hiền Mai nhấp nhỏm liên tục, hai chân vô thức dang rộng ra. Tuấn đỡ lấy cơ thể Hiền Mai, nâng cô ngồi lên mép hồ jacuzzi. Trong ánh mắt chờ mong của đám bạn, nó tách hai chân Hiền Mai ra, xoải rộng ra hai mép hồ. Cô thở hổn hển, ánh mắt mê man nhìn vẻ thẫn thờ choáng váng của bốn đứa. Hai mép âm hộ đỏ hồng, nơi thầm kín nhất của Hiền Mai đang phơi bày mời gọi trước ánh mắt của bốn đứa học trò. Ánh mắt nóng bỏng thèm thuồng đó lại làm ngọn lửa ham muốn trong cơ thể Hiền Mai bùng cháy dữ dội. Thằng Tuấn quỳ xuống, mặt áp sát mặt nước, tiến sát vào giữa cặp đùi mở rộng của Hiền Mai. Hơi thở nóng bỏng của nó làm cơ thể cô run lên, đôi môi đỏ mọng của cô run run hé mở. Ánh mắt lim dim nhìn lưỡi nó nhẹ nhàng liếm dọc hai mét thịt đỏ mọng khao khát của mình. Cô bật rên khẽ, bàn tay đan vào mái tóc rối của Tuấn, đôi mắt tuyệt đẹp khép hờ tận hưởng. Lưỡi thằng Tuấn ấm áp đến tuyệt vời, đôi môi nó ngậm kín lấy âm hộ của Hiền Mai, lưỡi quét sâu vào trong. Hiền Mai nằm ngửa trên thành hồ, hai tay vô thức vít lấy hai đầu vú đỏ hồng, miệng rên rỉ. Ôi, Mai thích quá, ôi, tiếng rên rỉ của Hiền Mai thánh thót êm tai như một liều thuốc kích thích làm cả đám con trai đỏ mặt như say rượu. Ba đứa đồng loạt quỳ xuống bên cạnh Tuấn, tay giữ chân Hiền Mai mở ra thật rộng, háo hức chờ đến lượt Tuấn vừa lùi lại. Hiền Mai chưa kịp thở dốc thì một cái miệng khác đã ngậm kín lấy âm hộ cô. Ưm ôi, Tùng dùng hai tay bợ lấy cặp mông tròn lẳng của Hiền Mai, ghì chặt miệng nó dán kín lấy âm hộ nức nở của cô, hì hục bú mút say mê. Hiền Mai ưỡn người cong lên, rên xiết mãnh liệt. Hai mắt cô nhắm nghiền, cặp đùi thon dài trắng muốt trải rộng liên tục đón những cái miệng non trẻ chui rúc vào, bốn cơ thể rắn chắc trần chuồng phủ kín cơ thể Hiền Mai, những bàn tay, những cái lưỡi ngừng mơn trớn, vuốt ve, thấm đẫm nước miếng lên khắp bộ phận mẫn cảm trên cơ thể cô. Chưa bao giờ Hiền Mai lại thèm muốn cảm giác chèn chặt lấp kín đến như vậy. Tuấn bế bổng Hiền Mai trên hai cánh tay khỏe mạnh, bước ra khoảng sàn nhà trống trải trước buồng sông hơi. Nhìn ba đứa học trò khác hăng hái dùng khăn tắm trải rộng xuống sàn nhà, không hiểu sao tim Hiền Mai đập thật nhanh, Tuấn nhẹ nhàng đặt cô xuống. Bốn đứa tim đập rộn ràng, ánh mắt đờ đẫn như muốn mãi mãi ghi lại hình ảnh này. Biết bao nhiêu lần nhìn Hiền Mai trong lớp áo dài kín đáo đứng trên bục giảng, nhưng giờ đây được chiêm ngưỡng thân thể trần trụi của cô, chúng mới biết trí tưởng tượng của mình kém cỏi đến mức nào. Trên lớp khăn bông trắng, cơ thể Hiền Mai hồng hào tuyệt đẹp như một nàng tiên đọa lạc chìm đắm trong thú vui sắc thịt trần thế. Nhìn lại một lần bốn đứa vẫn thấy choáng ngợp, cảm giác thèm muốn lại dâng trào trọn vẹn như chưa hề được vuốt ve mơn trớn cơ thể tuyệt đẹp ấy. Bốn đứa đồng loạt quỳ xuống, những cái dương vật căng phồng đỏ sẫm chĩa ngược quanh người cô. Hiền Mai che khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển hồi hộp cảm nhận hai chân mình đang được mở rộng ra hai bên. Một vật nóng hổi chạm khẽ vào cửa mình làm cô thấp thỏm. Tuấn cầm dương vật cong cớn trong tay, cọ sát dọc hai mép âm hộ đỏ mọc hé mở của Hiền Mai đến lúc đầu khắc nó bóng loáng nước nhờn. Nó nín thở đặt đầu dương vật vào giữa hai mép âm hộ, đẩy nhẹ, cảm giác khít khao ấm áp bao quanh đầu khất làm nó sung sướng muốn điên lên. Hai tay Tuấn bóp chặt bờ eo thon gọn của Hiền Mai, thúc mạnh ươm mim. Hiền Mai cong người rên lớn, cảm giác âm hộ khao khát cuối cùng cũng được lấp kín làm cô sung sướng đến tê dại. Trong ánh mắt hâm mộ của ba đứa bạn, Tuấn bắt đầu thúc ra vào đều đều, ánh mắt nó say mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp thiêm thiếp rên rỉ của Hiền Mai, nhìn hai bầu vú căng tròn bóng loáng của cô được nhào nặn méo mó trong tay những đứa bạn, lại nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve hai cái dương vật căng cứng hai bên, rồi nhìn xuống vùng mu đỏ hồng phơn phớt lông tơ và hai mép âm hộ óp ép đón nhận dương vật nó ra vào liên tục. Thằng Tuấn thấy cuộc sống mình thật mỹ mãn, dù mới 17 tuổi đầu đời, nhưng trải nghiệm hôm nay sẽ được nó ghi nhớ đến hết cuộc đời. Ưm mim, ôi, nhanh lên Tuấn ơi, Mai thích quá. Tuấn duỗi thẳng hai chân ra phía sau, chống tay xuống, hạ thể, bắt đầu dập xuống thật nhanh. Hiền Mai há hốc, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi cong vút mở lớn nhìn lên nó, hai chân cô bị tách rộng sang hai bên, những ngón chân co quắp tê dại, âm hộ cô nức nở đón nhận từng cú thúc sâu như vụ bão của thằng Tuấn. Nó nghiến răng thúc xuống mạnh hơn, nhanh hơn, vừa nhìn sâu vào đôi mắt của Hiền Mai đang dại đi, đờ đẫn, da thịt, hai người phát ra âm thanh bành bạch liên miên, không dứt. Đôi mắt Tuấn đỏ lên, kềm nén đến tột cùng, chợt rít lên, cô ơi, em ra, Hiền Mai gật gật đầu liên tục, tay cô bấu chặt tấm lưng rắn chắc ướt đẫm mồ hôi của nó, Tuấn dùng mình. Một dòng tinh dịch nóng hổi tuôn trào như nước lũ lấp kín âm hộ Hiền Mai. Ôi, Hiền Mai rên rỉ sung sướng, mắt cô lim dim khép chặt, tận hưởng từng tế bào cơ thể nhảy múa theo nhịp điệu ân ái thần tiên. Tuấn ngã người sang bên cạnh, cơ thể Hiền Mai trống trải nhẹ bẫng, một cơn gió mát lùa vào làm ngọn lửa ham muốn lại cháy bùng lên. Hiền Mai thở hổn hển ngồi dậy, cô mỉm cười thật tươi trước ánh mắt cháy bỏng của Tùng, Phương và Minh. Nụ cười tuyệt đẹp đó chất chứa một sự hạnh phúc sung sướng không thể diễn tả bằng lời, làm ba đứa chết chân lúng túng. Em nằm xuống đi. Lần đầu tiên Hiền Mai chủ động lên tiếng, cũng thay lời tuyên bố cô đã hoàn toàn hòa nhập, không còn miễn cưỡng day dứt, không còn dằn vặt đắn đo giữa bản năng và lý trí, không còn như Ngọc Lan. Hiền Mai chưa bao giờ thấy yêu nghề giáo viên của mình như lúc này. Thằng Phương hồi hộp nằm xuống, Hiền Mai trần truồng chậm rãi chống tay hai bên người nó, làn da cô ửng đỏ, cặp mông tròn trịa uyển chuyển khêu gợi đến cùng cực, hai bầu vú no tròn vờn qua dương vật dựng đứng của thằng Phương như đùa giỡn, đôi mắt cô mê man nũng nịu liếc nhìn Phương, làm tim nó nhảy lên rộn ràng. Hiền Mai vén nhẹ mái tóc dài qua vành tai, lộ ra bên gò má đỏ bừng xinh đẹp, tay cô cầm lấy dương vật to lớn bóng lượng của Phương, sục sục nhẹ nhàng, rồi áp gương mặt xinh đẹp của mình lên nó. Cả đám con trai hít thở khó khăn nhìn dương vật cong cớn của Phương cọ sát vào gò má mịn màng đỏ hồng của Hiền Mai, đôi môi cô chợt hé mở. Dưới ánh mắt thất thần của bốn đứa, chiếc lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng liếm dọc thân dương vật, cả bốn đứa đều há hốc khuôn mặt đỏ bừng phấn khích tột độ. Không phải chúng chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng đối diện với sắc đẹp lộng lẫy kiêu sa của Hiền Mai, không một người đàn ông nào đủ can đảm yêu cầu cô thực hiện chuyện như vậy. Hai mắt thằng Tuấn trợn tròn như muốn rách toạt ra, ghen tị muốn chết ngay tại chỗ. Hiền Mai nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng trượt lên xuống thân dương vật Phương, đôi gò má đỏ hây hây, ánh mắt liếc nhìn xen chút hư hỏng tinh nghịch, làm tim nó nhảy loạn. Cô nhắm mắt, há miệng nuốt trọn dương vật Phương vào miệng, đôi môi xinh đẹp của cô mím chặt chậm rãi vuốt ngược lên. Thằng Phương kích động đến muốt hét lên, hai bàn tay nó bóp chặt, ánh mắt vẫn không rời cảnh tượng cô Hiền Mai ngậm mút dương vật nó. Ông trời thật thiên vị đối với Hiền Mai, từ nhan sắc, hình vóc, giọng nói cho đến điệu bộ ngậm mút dương vật đàn ông của cô cũng khêu gợi đến như vậy. Hi hi, Hiền Mai che miệng cười một tiếng êm tai như chim hót, đôi gò má cô ửng đỏ đối diện ánh mắt hừng hực của bốn đứa học trò. Ngay cả thằng Tuấn mới xuất tinh một lần, sau khi chứng kiến màn biểu diễn của Hiền Mai, giờ lại cong cớn đung đưa. Cô chậm rãi di chuyển trên mình Phương, một tay cô chống lên ngực nó, một tay đưa xuống cầm lấy dương vật căng cứng như sắp nổ tung của nó, cọ nhẹ vào hai mép âm hộ. Hiền Mai cắn nhẹ bờ môi, ngồi xuống, mim. Hiền Mai bật rên một tiếng đê mê, cặp đùi thon dài của cô gấp lại cong vòng, cặp ngang hông Phương, cặp mông no tròn của cô nhúng nhảy lên xuống đều đều. Hai bầu vú căng tròn nảy lên tưng tưng như diễn tả sự thích thú khoái lạc của cô. Hiền Mai vươn tay tóm lấy hai cái dương vật căng cứng của Tùng và Minh, kéo lại gần. Chiếc lưỡi nhỏ đưa ra liếm quanh hai chiếc đầu nấm bóng lưỡng, rồi há miệng đón lấy dương vật Minh mút vào thật sâu, lại quay qua ngậm lút dương vật Tùng. Bên dưới cơ thể Hiền Mai không ngừng nhấp nhỏm, thúc ép khối thịt to lớn của Phương cong lên ra vào liên tục mim. Tiếng rên rỉ của Hiền Mai tắt nghẹn trong cuống họng đầy chặt. Chợt một thân hình khác bước đến, thằng Tuấn lúng túng đứng ngang trên người Phương, dương vật căng bóng còn dính theo một lớp trăng trắng nhầy nhụa, đôi mắt Hiền Mai mê man nhìn lên nó, thoáng chần chừ, rồi hé môi đón lấy. Hiền Mai nhắm nghiền hai mắt, mùi tinh dịch đàn ông thật đậm, nhưng không hiểu sao cô không kinh tởm. Mùi vị tanh nồng trôi xuống cuống họng lại đem cho Hiền Mai một khoái cảm lạ lùng. Từ trước đến nay, việc quan hệ bằng miệng Hiền Mai chỉ thực hiện duy nhất với ông Phương, chồng cô, và phải trong trạng thái sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng đêm nay tất cả đã khác. Trong đêm hoang lạc nhất trong cuộc đời Hiền Mai, cô cho phép mình buông thả, cho phép mình tự do. Vì sau ngày hôm nay, cô không còn là con búp bê trên tay ông Phương. Vui thì nâng niu, buồn thì cho mượn. Từ hôm nay, Hiền Mai sẽ sống cho chính mình, nhan sắc này, thân thể này sẽ do cô toàn quyền quyết định ban phát cho bất kỳ ai cô muốn. Im, Hiền Mai rên khẽ, sau khi làm cho Dương Vật Tuấn sạch bóng như mới. Hiền Mai quay sang đón lấy Dương Vật Thằng Minh, cô khẽ nâng cái Dương Vật lên, cúi xuống thật thấp liếm quanh gốc Dương Vật, đôi môi hé mở ngậm lấy bìu dái săn cứng nhăn nheo của nó. Minh hít hà kềm nén, nó có kinh nghiệm phụ nữ không ít nhưng chưa bao giờ có ai làm điều này với nó, cảm giác nhột nhạt ướt át trên bìu dái làm nó buồn buồn tê dại. Hiền Mai lại mở miệng lớn đón Dương Vật nó vào thật sâu, rồi đôi môi chúm lại thật chặt chậm chậm vút ra như tiếc nuối. Minh kềm nén đến đỏ mặt nhưng cơn sướng khoái cứ ồ ạt dâng lên. A hát ôi, cô ơi, tiếng la khẽ của nó dường như không đủ tác động đến sự say mê đắm chìm trong xúc cảm của Hiền Mai. Cô ngậm cứng lấy Dương Vật nó, chợt đôi gò má đỏ bừng lên, hai mắt nhắm chặt. Từng đợt tinh dịch nóng hổi tuôn tràn sâu trong miệng Hiền Mai, cả đám nín thở nhìn biểu hiện của cô, đôi lông mi cong vút nhấp nháy run động thật khẽ, ngực cô phập phồng. Chiếc cổ thon dài trắng muốt chợt gợn lên thật khẽ, trôi xuống, Hiền Mai nhắm chặt hai mắt, đôi gò má chợt đỏ ửng lên như vừa nuốt vào một ngụm rượu nồng độ cực cao. Cơ thể cô hừng hực nóng lên như vừa được tiếp vào một nguồn năng lượng tinh khiết nhất. Mí mắt cô hé mở, ánh mắt mê man nhìn cái Dương Vật của Minh trong tay, như chợt nhận ra điều gì đó rất thú vị. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô chợt đưa ra liếm lấy giọt tinh dịch trắng đục còn rỉ ra trên cái đầu bóng loáng. Ánh mắt Hiền Mai mê man nhìn lên thẳng Minh, cổ họng chậm chậm nuốt xuống. Minh Tuấn bà Tùng cổ họng khô khốc thở hổn hển, nếu không có lần hoang dại này, đánh chết Tuấn cũng không tin Hiền Mai có một ánh mắt khêu gợi dâm đãng đến như vậy. Thằng Minh ngã ngửa ra sàn, thở hổn hển mặt đỏ bừng, ánh mắt nó kích động khó tin hết nhìn Dương Vật sạch bóng của mình, lại nhìn thân thể trần truồng của Hiền Mai tiếp tục rên xiết mãnh liệt trên người thằng Phương. Nửa thân dưới của cô uyển chuyển như không xương, sàn xê thật nhanh. Cặp mông no tròn của cô hởi lên nhịp xuống liên tục ép cái Dương Vật bên dưới cong vòng ra vào hai mép âm hộ nhầy nhụa trăng trắng. Phương gồng lên đỏ mặt, hai bàn tay liên tục vò nắn hai bầu vú căng tròn tấy đỏ của Hiền Mai. Im, cô rên lớn trong khoái lạc. Cô ơi, em, Phương há hốc cơ thể cứng đờ. Ôi, Hiền Mai ngã người sấp lên người Phương, sâu trong âm hộ cô, từng đợt tinh dịch nóng hổi ồ ạt tuôn trào. Dương Vật của Phương giật giật thật nhẹ tuột ra ngoài, kéo theo một dòng chất lỏng trắng đục thật nhiều chảy tràn xuống sàn nhà. Cơ thể Hiền Mai chợt nhẹ bẫng, một cánh tay rắn chắc vòng dưới bụng nâng niu nhẹ nhàng đỡ cô sang bên cạnh. Cặp mông no tròn bóng loáng của cô được chống cao lên, hai bàn tay ấm áp bóp nghiến lấy chúng, kéo giãn ra hai bên. Một thứ nóng hổi to lớn khác lại chèn vào, lấp kín, ôi y, Hiền Mai, đê mê rên xiết, hai mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt tuyệt đẹp bẹp dí trên lớp khăn tắm mỏng liên tục lay động. Một cơn lại một cơn khoái lạc đến với cô, nhưng lần nào cũng tươi nguyên khao khát. Hiền Mai chìm đắm trong cảm giác mê man sung sướng. Đây dường như là lẽ sống, là mục đích của ông trời khi ưu ái cho cô một sắc đẹp tuyệt trần. 6 tháng sau, á, đừng mà, ai ra, đau quá, ối, em xin lỗi, anh có sao không? Không sao, ai biểu anh cặp kè với một con nhỏ bạo lực như vậy chứ? Hừ, đúng đó, biết vậy thì anh đừng tái máy, nhưng ở đây có ai thấy đâu chứ, cho anh chút đi, không được. Hàng xóm nhìn kìa, ôi, trời ơi, đáng ghét, ôi, em rên nhỏ thôi, muốn họ bán vé vào xem, luôn hả, em không chịu được, ôi, tiếng thở dốc ngắt quãng của thằng Thiên và Phương Trinh từ ngoài vườn vang vọng lên cả phòng khách. Ông Lâm chỉ biết lắc đầu cười, lại nhìn xuống thân hình lọa lồ tuyệt đẹp nằm sấp trên salon, mái tóc óng ả liên tục nhấp nhô trên hạ thể ông. Hiền Mai chợt ngẩng đầu lên nhìn ông, chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm quanh quanh đầu khắc bóng lưỡng như khiêu khích. Ông mỉm cười thỏa mãn, đan tay vào mái tóc bóng mượt của cô. Chuyện xảy ra đã 6 tháng. Thằng Thiên được cứu sống trong tình trạng mất máu thập tử nhất sinh. Phương Trinh thu thập chứng cứ từ nhà ông Trung, minh oan cho ông Lâm. Sau lần đó, Ngọc Lan và ông Lợi thật sự gắn bó với nhau. Nghe nói con bé nghỉ dạy học chuyển sang làm cán bộ ngân hàng, Tuyết Nga và Thùy Vi vẫn vậy, cố gắng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Duy chỉ có cuộc sống cha con ông Lâm là thay đổi thật lớn. Vì Hiền Mai được quốc gia thưởng một khoản tiền rất lớn, cô bé dứt khoát dùng nửa số tiền tặng cha con ông Lâm một nơi trú ngụ. Cảm giác sung sướng chợt dâng lên cắt ngang suy nghĩ của ông Lâm. Ôi, em tuyệt quá, con gà mái đẻ trứng vàng của anh. Ông suýt xoa, không được gọi em như vậy. Hiền Mai đỏ mặt, giọng nói ngọng nghịu với cái dương vật to lớn trong miệng. Ha ha, em còn nói không phải, nếu không có cái gì nhỉ, cái thẻ nhớ. Hiền Mai nhả ra, tay vẫn sục sục liên tục. Đúng rồi, cái thẻ nhớ, do em ấy ra, thì làm sao, á, không được nói nữa, im ngay. Hiền Mai mặt đỏ bừng leo lên người ông Lâm, bưng kín miệng ông bằng một nụ hôn. Tay cô nhét dương vật ông vào cửa mình, im, tin, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Phía trước cổng rào cao to, hai dáng người uểu điệu trong bộ áo dài trắng. Thùy Vi bĩu môi giận dỗi nhìn cái bảng đồng thật lớn khắc chữ nhủ vàng, biệt thự Lâm Thiên, chú Lâm, anh Thiên ơi. Con bé nôn nóng bắt tay thành loa, hét lên inh ỏi. Từ từ, có gì mà gấp vậy chứ, muốn lắm, rồi a hát, hi hi, Tuyết Nga che miệng trêu đùa, hứ, cũng có chút. Thùy Vi đỏ mặt, đôi môi phụng phịu, nhưng không phải Nga cũng vậy, sao, không có a hát, mình theo Vi đến chơi thôi, thời gian này Nga chỉ tập trung học thôi, không nghĩ đến mấy chuyện đó. Tuyết Nga khoanh tay, lắc lắc đầu ra vẻ rất nghiêm túc. Nga, Thùy Vi sững người nhìn Tuyết Nga, chợt phát hiện khóe môi con bé run run kềm nén. Á, gạt Vi hả? Con Vi hét lên. Ha ha, đứng lại ngay, xem tôi lột hết quần áo bà ra. Á, đừng, rách trời ơi, cứu tôi với, hết.